khi nhắc đến Úc, một đất nước may mắn và hạnh phúc, khách du lịch và người dân địa phương nghĩ đến điều gì?
Harbour Bridge hay Sydney Opera House tráng lệ sát bờ biển?
Con đường nhỏ rải đầy đá cuội ở The Rocks hay những quầy rượu lâu đời nhất của thành phố?
Tắm biển và lướt sóng trên bãi biển Manly kiều diễm hay du ngoạn và thưởng thức các nhà hàng danh tiếng ở Surrey Hills, Paddington và Darlinghurst?
Đó chỉ là một phần nhỏ của Sydney. Ở phía tây của thành phố còn có Mount Druitt, nơi chẳng khách du lịch hay người dân nào thích bén mảng đến đây. Họ thậm chí còn không biết có một nơi như thế tồn tại giữa thành phố hoa lệ, giàu có và nhộn nhịp này. Quý vị đang theo dõi Hạt Giống Yêu Thương. Giữa cuộc sống tấp nập, tràn ngập ánh sáng và tiếng cười ở bên kia thành phố, có những gia đình và nhiều người Úc vẫn đang sống bên lề xã hội, đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền, thất nghiệp, nghiện ngập, ma túy, bệnh tật và vật lộn để sống từng ngày. Ba tập phim tài liệu Struggle Street quan sát và cất lên tiếng nói của những con người nghèo khổ ngay ngưỡng cửa của thành phố giàu có nhất nước Úc. Peta Kennedy, người phụ nữ 55 tuổi, nhân vật chính của bộ phim tài liệu, phẫn nộ, cho biết hình ảnh của gia đình bà, đặc biệt là chồng bà, bị xâm phạm nghiêm trọng. Trong phim, chồng bà xuất hiện như một người cha tâm thần, mất trí nhớ, luôn la hét và chửi thề.
Khi tôi xem đoạn giới thiệu về loạt phim tài liệu, tôi đã quá kinh hoàng và ngỡ ngàng. Họ đưa hình ảnh chồng tôi lên kênh truyền hình quốc gia. Tôi thấy chồng tôi đang chửi rủa. Nhưng điều tồi tệ nhất làm tôi phải bật ngửa là họ còn đưa cả tiếng đánh rắm của chồng tôi vào chương trình. Trời đất ơi, họ làm cái gì vậy? Đó là vấn đề rất riêng tư mà. Họ hoàn toàn chỉ chiếu những điều tệ hại về chúng tôi.
Stephen Bailey, thị trưởng của Blacktown, bao gồm luôn cả vùng Mount Druitt, chỉ trích những nhà sản xuất đã tiếp cận với những người dân dễ tổn thương ở đây bằng phương cách thiếu đạo đức.
Người dân xuất hiện trong phim đã bị mô tả và thể hiện bằng góc nhìn thiếu cảm thông và vô đạo đức. Một phim tài liệu cần phải có sự phân tích và đánh giá. Đây chỉ là một chương trình truyền hình thực tế rác rưởi mà thôi. Họ đi theo những người dân tham gia vào cuộc sống thường nhật của họ và nhặt ra những khía cạnh tồi tệ nhất. Không ai nói với họ về điều đó. Người dân tin vào lời nhà sản xuất rằng đó sẽ là bộ phim với góc nhìn lạc quan về việc con người vượt qua khó khăn. Cuối cùng, họ bị mô tả như rác rưởi.
Tuy nhiên, SBS, nhà sản xuất, lại có góc nhìn khác. Giám đốc điều hành của SBS là Michael Abid cho biết.
There are so many difficult issues in some of these societies.
Có rất nhiều vấn đề khó khăn ở một số nơi trong xã hội, nơi có những người nghèo khổ, mang thai ở tuổi vị thành niên, lạm dụng ma túy và thất nghiệp triền miên như một căn bệnh mãn tính hay là bạo lực gia đình. Đây là vấn đề mà họ phải đối mặt từng ngày. Chúng tôi là đài truyền hình công cộng. Chúng tôi có nhiệm vụ phản ảnh và cải thiện xã hội. Nếu chúng tôi không làm thì chẳng có đài tư nhân nào sẽ làm những chương trình như thế này. Đây là điều mà SBS quan trọng. Chúng tôi sẽ rất thất vọng nếu mọi người có định kiến và phản ứng tiêu cực như vậy trước khi họ xem toàn bộ chương trình.
Một khán giả sau khi theo dõi Struggle Street chia sẻ với đài ABC.
Tôi từng nghĩ rằng bộ phim không công bằng và chỉ nhìn từ một phía hoặc đem cuộc đời của số người ra làm trò đùa cợt. Thế nhưng không phải như vậy. Tôi thấy có rất nhiều điều tích cực trong cách mà nhà sản xuất mô tả về cuộc sống của những người nghèo khổ. Chương trình đã chỉ ra cuộc sống thường nhật của họ ra sao và cách nào mà những gia đình như vậy có thể vật lộn để vượt qua khó khăn. Họ thật tuyệt vời, nhưng tôi cũng thấy buồn khi chứng kiến một vài cảnh trong phim.
Bất chấp những chỉ trích từ dư luận và cuộc biểu tình của những người dân vùng Mount Druitt, SBS và nhà sản xuất chương trình là Kyo Film vẫn quyết định phát sóng 3 tập phim tài liệu Struggle Street đến công chúng.
Sparkling Sydney Harbour, gateway to a sun-bronzed Aussie lifestyle. Mount Druitt, it's also Sydney.
It's just been trashed.
Just not the one in the tourist brochures.
Đó là trích đoạn mở đầu của phim tài liệu Struggle Street. Mở đầu tập 1 của phim là những con đường tại Mount Druitt, nơi có nhiều hơn mức bình thường những người đi lang thang trên đường phố vào giờ làm việc, 1/3 thanh thiếu niên thất nghiệp, 2/3 cư dân sống tại nhà ở chính phủ, những con đường dơ bẩn, những thanh niên quá khích, cưỡi mô tô và nẹt bô, những bà mẹ đùm đề con cái ngồi giữa thị trấn.
Tôi dành mỗi thứ ba để gửi hồ sơ xin việc đến 10 nơi. Không ai muốn nhận tôi cả. Họ gọi tôi để hỏi tôi sống ở đâu. Tôi nói là tôi sống ở Mount Druitt. Họ nói sẽ gọi lại, nhưng họ không bao giờ gọi lại cả. Muốn tìm được việc, chắc tôi phải đổi qua một cái postcode khác để mà sống.
Những tiếng chửi thề, những người xếp hàng chờ nhận trợ cấp xã hội của chính phủ tại Centrelink. Và rồi gia đình của Ashley Kennedy xuất hiện như một điểm nhấn trong số những hoàn cảnh nghèo khó đó. Trước đây Ashley, 53 tuổi, làm tài xế xe tải. Ông phải tạm ngưng công việc vì lý do sức khỏe.
Tôi bị đột quỵ vài lần, đau tim 4 lần, viêm khớp nữa. Tôi cố gắng làm mọi thứ nhưng không thể.
Ashley hiện đang nhận tiền già và trợ cấp dành cho người khuyết tật của chính phủ. Vợ của ông, Beta, 55 tuổi, là người chăm sóc cho ông mỗi ngày. Bà luôn lo lắng rằng không biết ông sẽ ra sao nếu không có bà.
Nếu không có tôi chăm sóc, không biết chồng tôi có thể làm được gì không. May mắn là còn có tôi ở đây. Tôi tránh không nghĩ về những điều tồi tệ nhất.
Bữa tối của gia đình ông thường là xúc xích cà ri, thứ xúc xích mà chỉ cần 5 đô la là cả nhà có một bữa no. Beta từng có việc làm, nhưng giờ thì bà nghỉ làm để dành toàn thời gian chăm sóc chồng. Cuộc sống của hai người già với trợ cấp của chính phủ chắc sẽ không tệ lắm. Nhưng họ còn có 10 đứa con, đa số đều thất nghiệp, và 18 cháu nội ngoại cùng sống chung trong một căn nhà. Làm thế nào để đến bữa có thức ăn trên bàn là một vấn đề. Khi người ta già, không thể lao động, sống nhờ vào trợ cấp của chính phủ, và còn có cả một đàn con cháu gần 30 người sống nhờ vào mình, họ sẽ làm gì? Ashley có vài kỹ năng hớt tóc bằng dao cạo. Ông có thể hớt tóc cho ông bạn già là Tony và kiếm vài đồng bạc. Họ cùng nhau đi thu gom phế liệu, đưa về cho một công ty tái sinh và đổi lại vài đồng.
Tôi cố gắng kiếm tiền để trả bill. Làm thế nào để chi trả 400 đô một tuần khi mà tôi chỉ kiếm được có 110 đô một tuần? Tôi để dành được chút tiền nào là bọn nhỏ nó lấy cắp hết.
Trong 10 đứa con của Ashley, Corey có lẽ là mối lo lắng nhất của gia đình. Anh nghiện hút và thường xuyên quát tháo. Còn Tristan, em trai của Corey, bị tâm thần sau một tai nạn xe hơi. Corey là cha của một cậu bé trai, vợ anh là Santel. Cả ba sống nhờ vào trợ cấp thất nghiệp của chính phủ. Chỉ còn một vài tuần nữa, anh sẽ phải hầu tòa vì tội liên quan đến việc vận chuyển ma túy. Anh làm tài xế xe tải và bị cảnh sát bắt. Họ phát hiện sau khi lục soát trong xe có ma túy, nhưng anh không hề biết số hàng đó của ai. Sống trong một khu vực mà người ta dễ dàng mua được ma túy ở công viên hay nhà của những người hàng xóm, thì thanh niên hư hỏng là điều có thể hình dung. Đó là cuộc đời của đại gia đình nhà ông Ashley. Vậy còn cuộc sống của những thanh thiếu niên ở Mount Druitt ra sao? Họ sẽ làm gì khi không đến trường? Không ai muốn thuê họ làm việc, và cha mẹ không phải là một hình mẫu hay tấm gương để phấn đấu trong cuộc sống. Một số trẻ vị thành niên trở thành cha mẹ, và tất nhiên các em mang thai ngoài ý muốn và chưa hề sẵn sàng cho việc này. Erin là một người mẹ đơn thân với đứa con 2 tuổi rất hiếu động và nghịch phá.
Khi tôi 15 tuổi, tôi cặp kè với một vài người bạn trai. Họ chả tốt đẹp gì. Tôi nghỉ học, làm vài thứ vớ vẩn. Rồi tôi phát hiện mình có thai. Nuôi nấng và chăm sóc một đứa trẻ ở tuổi đó không hề dễ dàng. Và tôi không biết phải làm sao cả.
Grace Aid Community Cottage, nơi hỗ trợ cho thanh thiếu niên và người dân địa phương, là địa điểm mà một vài người trẻ tìm đến để nhận được sự giúp đỡ. Ivanka Pelikan, người quản lý của trung tâm này, cho biết.
Chúng tôi có một ngân sách rất hạn hẹp. Bọn trẻ tìm đến đây để truy cập Internet, để gặp bạn bè. Có một phòng tập thể dục ở đây, trước kia đó là một nhà kho. Đó là tất cả những thứ mà chúng tôi có thể hỗ trợ cho bọn trẻ. Tôi không thể giải quyết được mọi vấn đề. Ngay cả bản thân tôi cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Bailey, một cô bé 16 tuổi, thường xuyên đến Grace Aid Community Cottage. Em đã sống ngoài đường phố 3 năm rồi.
Tôi ngủ ở công viên, ở trạm xe buýt, ở nhờ nhà bạn bè. Mẹ tôi có bạn trai, ông ta không thích tôi ở chung. Ông ta đánh tôi, dí đầu tôi xuống bàn. Mẹ tôi đá tôi ra khỏi nhà và bảo tôi đừng bao giờ quay về nữa.
Erin biết và hiểu hoàn cảnh của Bailey, một người mẹ đơn thân ở tuổi vị thành niên, một cô gái 16 tuổi sống vất vưởng trên đường phố. Họ cùng cảnh ngộ. Erin muốn giúp Bailey.
Bailey got too drunk and she's throwing up everywhere.
Tôi gặp Bailey khi cô ấy đang quá say, không còn biết gì nữa. Cô ấy nôn thốc nôn đáo. Trên cổ tay đầy những vết dao cứa từ những vụ tự tử không thành. Cô ấy bị chấn động rất mạnh. Tôi cho cô ấy ở chung với mình. Tôi không thể nào chịu được khi nghĩ đến cảnh Bailey lại tiếp tục hủy hoại bản thân.
Dẫu sao Bailey vẫn còn khá may mắn vì còn có một chỗ ở và một người bạn để nương tựa, ít nhất là bây giờ. Còn một số phận khác đang vật lộn để sống từng ngày trong Struggle Street. Đó là Williams. Ông sống ở Mount Ruth 25 năm qua. 25 năm đó không hề có ý nghĩa gì. Ông có gia đình, nhưng ông vẫn là kẻ vô gia cư.
Tôi có gia đình đấy chứ, nhưng họ không có ý nghĩa gì cả. Chị tôi đuổi tôi ra khỏi nhà vì chồng của bà ta.
Williams sống trong một căn lều dơ bẩn, bí mật, được che chắn bằng các thanh sắt ngay bìa rừng. Ông bắn chim và săn kangaroo để có thức ăn.
Tôi không bắn chim cho vui đâu. Tôi bắn chúng để làm thịt. Tôi dồn hành tây và cà chua với thịt chim. Ngon lắm. Làm thêm khoai tây nghiền để kế bên nữa.
Nhìn người đàn ông đen đuổi với chiếc ná trên tay, sống qua ngày bằng cách săn bắn chim và động vật hoang dã, tôi không nghĩ được ông ta đang sống ở thời hiện đại. Ông chẳng khác nào một người cổ đại, loay hoay săn bắn tìm kiếm thức ăn để sống qua ngày. Thế nhưng, William sống ở Mount Ruth, một vùng ngay giữa thành phố Sydney phát triển. Ông sống giữa thế kỷ 21 và những người hàng xóm của ông cách đó vài cây số hàng ngày vẫn đi chợ ở Coast.
Why go and fucking shop and buy a chicken when you can come down here and knock one of these cunts and have a free feed, you know what I mean?
Tại sao phải vào một cửa hàng để mua thịt, trong khi tôi có thể tự săn bắn và kiếm thức ăn ở đây?
Williams không cô đơn. Ông có hai con chó để làm bạn. Tuy nhiên, bạn của ông không được phép sủa. Nếu không thì cảnh sát sẽ tìm đến được chiếc lều bí mật này và ông sẽ chẳng còn nơi nào để sống. Thật ra, Williams có hai đứa con trai, nhưng ông đã không gặp chúng trong nhiều năm. Chúng giờ ra sao? Ông không biết. Ước mơ của ông khi có tiền nghe sao khó tưởng tượng. Ông nói sẽ đưa những người vô gia cư đến sống tại cái lều mà ông gọi là tòa lâu đài của mình. Tất cả mọi người, không phân biệt màu da và quốc tịch. Ông còn đặt tên là câu lạc bộ đa văn hóa, nhưng chuyện đó chắc còn lâu mới xảy ra. Giờ đây, ông vẫn đang cố gắng để bản thân và hai con chó của mình không bị đói. Cuộc đời của họ chưa biết sẽ ra sao nếu họ không kiếm được việc làm và mọi người không chấp nhận họ như là một phần của xã hội. Mặc dù chịu sự phản đối của những nhân vật xuất hiện trong phim tài liệu Struggle Street, trưởng ban nội dung của SBS là Helen Kelly tin tưởng chương trình đã khắc họa một cuộc sống thật sự với những con người đời thường nhất.
Chúng tôi muốn cho mọi người thấy cuộc sống thực sự của người nghèo khổ ở Úc như thế nào, họ làm gì để vượt qua khó khăn. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để gần gũi và hiểu họ. Đó là điều quan trọng nhất mà câu chuyện chúng tôi mang lại. Nếu khán giả xem và cảm nhận được cuộc sống vất vả của họ, thì chúng tôi tin rằng mình đã gửi đi được một thông điệp có giá trị.
Tổng trưởng Dịch vụ Xã hội Scott Morrison cũng là một khán giả của chương trình.
Vợ tôi và tôi đã xem chương trình Tôi sống ở Sutherlandshire của Sydney. Đài số 10 đã từng làm chương trình về khu vực này một vài năm trước. Người dân không hề hoan nghênh họ. Chúng ta sống khắp nơi trên nước Úc. Quốc gia của chúng ta là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới. Cho dù đó là Mount Rushmore hay Kununurra và bất cứ nơi nào. Một số người đang vật lộn với cuộc sống hàng ngày. Những điều trong chương trình là có thật và đang xảy ra ở đâu đó. Với vai trò một tổng trưởng dịch vụ xã hội, tôi phải giải quyết nó mỗi ngày. Để giúp chúng ta hiểu rằng cần phải làm gì để giúp những người như họ thoát khỏi vòng lẩn quẩn của việc nhận trợ cấp xã hội và có việc làm.
Tạo ra cơ hội và công ăn việc làm cho những người ở Mount Druitt, bớt định kiến và mở lòng để họ hòa nhập xã hội một cách thực sự. Đây có lẽ là điều mà những người thực hiện chương trình quan tâm nhiều nhất. Loạt phim tài liệu 3 tập được quay trong vòng 6 tháng. Các nhà làm phim đã quan sát và ghi nhận cuộc sống của 10 nhân vật chính. Những tưởng đó là câu chuyện về lòng thương hại. Thế nhưng, người xem đã được chứng kiến sự kiên cường và phẩm giá, sự chân thành và lòng quả cảm trong tình yêu thương đùm bọc của gia đình, bất chấp cuộc sống đầy khó khăn và khắc nghiệt.